Báo cáo về việc dạy học ở trấn Mô Phạm Hòa Hợp Thang Trì, tập 1B. Thầy giáo Thái Lệ Húc chủ giảng. Ngày 23 tháng 9 năm 2006, giảng tại sảnh thứ 2, Trung tâm Triển lãm Singapore. Đã sanh bệnh rồi lại không muốn ăn, càng không ăn cơm, hệ thống miễn dịch sức đề kháng lại càng kém. Cho nên nhìn có vẻ triệu chứng đã giải quyết được, vấn đề là thể chất của chúng ta đã bị tổn hại. Cho nên vào lúc đó, tôi ở Bắc Kinh đã nghe thấy khoa nhi, nhất là thấy khoa tai mũi họng, mỗi ngày con số xếp hàng đều là mấy trăm số. Khám đến mấy giờ? Khám đến nửa đêm, 1-2 giờ vẫn còn khám. Bởi vì những đứa trẻ đó đều đã biến thành khách quen của bệnh viện rồi. Chỉ cần thời tiết hơi có thay đổi, sức đề kháng của các em không tốt lại phải đi bệnh viện. Cho nên trong thời đại này, những thứ mới mẻ, những thứ có hiệu quả tốt, mọi người phải bình tâm phán đoán xem có di chứng hay không. Bây giờ chịu sự ảnh hưởng tư tưởng của cả chủ nghĩa công lợi này, ngay cả kết hôn cũng nhấn mạnh nhanh chóng, cảm thấy nhanh chóng rất quang vinh. 2 tuần lễ đã kết hôn rồi, 1 tuần lễ đã kết hôn rồi. Dưới sự dẫn dắt của phong khí này, tệ nạn có lớn không? Coi hôn nhân là trò trẻ con. Điều này, mọi người phải suy nghĩ lại. Có một cặp vợ chồng, ông đã đến tuổi trung niên. Vừa hay em trai của ông ra nước ngoài du học. Du học xong quay về, ở nước ngoài tìm được một cô bạn gái, sau khi lấy rồi đã về nước. Khi quay về nước, họ còn khá là trẻ, lại chịu ảnh hưởng của những tư tưởng này. Cho nên đôi vợ chồng trẻ này thường hay ở đó nói những lời rất là xến xúa. Thường hay ở đó ôm qua ôm lại. Đôi vợ chồng già này đã đến tuổi trung niên rồi, kết hôn đã 10-20 năm rồi. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, hai người quay qua nhìn nhau một chút. Hơi thấy như thế nào? Có thấy hâm mộ không? Đừng có hâm mộ bậy bạ nha. Khi tình yêu của một người luôn chỉ biểu hiện ở ngôn ngữ hành vi mà thôi, thì đều rất thiển cận. Tình yêu chân chính nằm ở đâu? Tình yêu chân chính là những vợ chồng già 70-80 tuổi tay cầm tay dắt nhau đi tản bộ trong công viên. Người vợ này nói với người chồng: ông xã, ngày mai là mùng 1, ngày mai phải ăn chay đó. Sự quan tâm, sự trân quý đó của hai vợ chồng là càng cũ càng thơm. Tuyệt đối không phải những thứ rất mãnh liệt. Những thứ càng mãnh liệt thì sẽ kết thúc rất nhanh chóng. Tình yêu đó đều là lâu dài trường cửu. Cho nên, có rất nhiều người đều không suy ngẫm một số vấn đề một cách bình tâm, không cảm nhận một cách tinh tế, tâm khí bồng bột. Thế nào là yêu, hiểu không rõ. Tại sao tâm khí bồng bột, dục vọng quá nhiều? Khi chúng tôi đi giảng dạy, có một người bạn nói rằng người Trung Quốc đặc biệt không biết yêu, sinh sống rất là vất vả. Có cặp vợ chồng người chồng thích ăn lòng đỏ trứng, người vợ thích ăn lòng trắng trứng. Sau khi kết hôn hơn 30 năm, hai người họ đều khoảng tầm 60 tuổi rồi. Bởi vì người vợ thích ăn lòng trắng trứng, cho nên luôn đem lòng trắng nhường cho người chồng ăn. Người chồng thích ăn lòng đỏ trứng, cho nên luôn đem lòng đỏ nhường cho người vợ ăn. Cứ như vậy mà ăn được hơn 30 năm. Kết quả người bạn này đã nói rằng, anh coi, người Trung Quốc chúng ta thật không biết sống. Vậy thì ngay từ đầu đã nói, anh thích ăn lòng đỏ trứng, anh ăn lòng đỏ. Em thích ăn lòng trắng trứng, em ăn lòng trắng. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Tại sao hơn 30 năm nay mới có một hôm hiểu ra rằng, thì ra anh thích ăn lòng đỏ trứng, em thích ăn lòng trắng trứng. Như vậy thật quá vất vả. Kết quả chúng tôi nghe có vẻ, chúng tôi không cảm thấy vất vả. Chúng tôi cảm thấy thế nào? Quá hạnh phúc. Một người sống tới lúc 60 tuổi rồi mới biết được một sự việc. Người bạn đời của mình đã đem thứ mà họ thích nhất nhường cho mình ăn đã bao lâu rồi? Hơn 30 năm. Đây đâu phải hạnh phúc mà ăn lòng đỏ hay lòng trắng trứng có thể sánh kịp. Cho nên thế nào là tình yêu? Dùng tâm bồng bột sẽ mãi mãi không thể nào cảm nhận được. Cho nên đôi vợ chồng trung niên này quay qua nhìn nhau một lúc, không có gì hâm mộ. Không bao lâu sau, mới được mấy tháng, em trai của ông đã ly hôn rồi. Hôn nhân là dụng tâm mà cảm nhận, dụng tâm mà xây dựng, tuyệt đối không phải ở bên ngoài. Ở đó chỉ là làm một số biểu hiện trên ngôn ngữ mà thôi. Hơn nữa, sự hùng hậu của người Trung Quốc đều là làm trước rồi mới nói. Các bạn thân mến, chúng ta bình tâm mà suy nghĩ thử xem. Cha mẹ của chúng ta cùng chúng ta trưởng thành qua mấy chục năm thời gian. Họ có nói với chúng ta một câu, con ơi, cha rất thương con. Có không? Không lẽ chúng ta cứ ở đó chấp trước, túm lấy cha, túm lấy mẹ mà nói, cha chỉ nói một lần thương con thôi, mẹ, mẹ chỉ nói một tiếng thôi. Quý vị coi, ở nước ngoài, quan hệ cha con là thế nào? Là quan hệ pháp luật. Sau 18 tuổi, cha và con, nước giếng không phạm nước sông. Còn cha mẹ ở Trung Quốc, tình thương đối với con trẻ là cả đời, đến chết không nguôi. Gọi là mẹ sống 100 tuổi, thường lo con 80. Tình thương của cha mẹ ở đâu? Ở trong sự phấn đấu gian khổ, để lại bao nhiêu mồ hôi nước mắt, nói với chúng ta rằng, con à, chỉ cần con chịu dụng công, cha mẹ khó khăn đến đâu đi nữa cũng sẽ bồi dưỡng con thành tài. Đều nằm ở sự cống hiến từng ly từng tí của cha mẹ trong lúc giữa khuya, trong khi chúng ta nửa tỉnh nửa mê, tấp mền cho chúng ta trong từng ly từng tí như vậy, để lại tình thương chân thành đó cho chúng ta. Các bạn thân mến, cuộc đời phải trọng thực chất, không được trọng vẻ hư dinh và hình thức bên ngoài. Cho nên, đừng có tham nhanh, di chứng rất là lớn. Trung Quốc có câu, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Giáo dục tốt một đứa trẻ, tuyệt đối không phải quý vị xem hết một quyển sách rồi. Quý vị liền dạy em thành tài được. Quý vị coi bây giờ quyển sách đó, một quyển sách làm sao dạy dỗ con trẻ thành thiên tài, một quyển sách đó nhất định sẽ biến thành bestseller. Kết quả, hồi đó khi tôi ở Hải Nam, Hải Khẩu, chúng tôi thành lập một trung tâm giáo dục. Rất nhiều phụ huynh đã đến câu thông với chúng tôi, đem một số tình hình của con trẻ giao lưu với chúng tôi. Tôi nói với họ, chỉ cần quý vị dùng tấm lòng chân thành làm tấm gương cho con trẻ, tôi tin là nửa năm, một năm sau, con của quý vị chắc chắn có thể chuyển biến hành vi trở lại. Phụ huynh đó, từ nét mặt của anh chúng tôi nhìn thấy được, anh vừa nghe nói nửa năm một năm. Trong đầu của anh nghĩ cái gì? Thầy không biết là tôi rất bận sao? Tôi đâu có nửa năm một năm chứ. Các bạn thân mến, trí huệ của cuộc đời nằm ở đâu? Trí huệ của cuộc đời chính là từ biết lấy bỏ mà nhìn ra được. Cuộc đời không thể nào tất cả mọi thứ đều muốn. Phải có lấy, có bỏ. Phải biết nặng nhẹ, hoảng cấp. Kiếm tiền nhiều một chút, đem vô quan tài quan trọng. Hay là giáo dục tốt thế hệ sau quan trọng. Khi tiền tài của một người tích lũy đến một mức độ nào đó, đó đều chỉ là một con số mà thôi. Đối với gia đình của chúng ta, đối với cuộc đời của chúng ta, đó không phải là ảnh hưởng mang tính quyết định. Rất nhiều người kiếm tiền tới sau cùng đã không phải vì muốn gia đình hạnh phúc nữa, mà là vì muốn so tiền tài, so kiểu cách với người ta. Vậy sẽ mệt mỏi cả đời. Cho nên, điều này nằm ở việc lấy bỏ. Trung Quốc có một câu, bất hiếu có ba tội, vô hậu là lớn nhất. Sự vô hậu này không phải không sanh con gọi là vô hậu. Tiếng Mân Nam có một câu nói là con ngoan thì được rong chơi, con hư có chẳng bằng không. Có nghĩa là giáo dục ra được một đứa trẻ tốt, sau này quý vị đến tuổi trung lão niên, hai vợ chồng có thể tay cầm tay đi dạo chơi Hoàng Sơn, đi xem những danh sơn thắng cảnh này đều không lo lắng, bởi vì các con có đức hạnh rất an tâm. Gọi là con ngoan thì được trong chơi. Có con cái tốt, tuổi trung lão niên quý vị có thể tiêu dao tự tại. Nếu như con cái dạy không tốt, thì thật sự mỗi ngày có thể sẽ một đêm mà tóc bạc, ở đó phiền não. Cho nên con cái không tốt chi bằng khỏi sanh. Gọi là con hư có chẳng bằng không. Cho nên câu vô hậu là lớn nhất này là không có con cháu tốt, vậy càng khó khăn. Rất có thể cha mẹ bị mất mặt rồi, ngay cả tổ tiên cũng bị mất mặt luôn. Cho nên quan trọng không gì bằng dạy con. Việc quan trọng đệ nhất của một người trong một đời phải dạy dỗ tốt đời sau. Đời sau không dạy tốt thì sự nỗ lực của cuộc đời chúng ta hầu như bằng con số không. Mọi người lại nói, mặc dù tôi chưa dạy tốt con cái, nhưng mà sự nghiệp của tôi vẫn làm rất là khá. Các bạn thân mến, cái khá này có thể duy trì được bao lâu? Nhà mình không dạy được mà dạy được người khác, không thể nào. Trong đại học nói với chúng ta, nhà của chính mình điều trị không tốt còn có thể đi dạy những người khác. Đó là việc không thể nào. Bởi vì trị gia và trị một doanh nghiệp, đạo lý đó là hoàn toàn tương đồng. Một người trị gia mà trị không tốt, doanh nghiệp của họ tạm thời rất khá, đó là cái gì? Đó là phước phần làm nên, không phải trí huệ làm nên. Cuộc đời phải quan sát rõ ràng, đó là tổ tiên họ gia hộ mà có, miễn cưỡng duy trì được doanh nghiệp của họ. Họ không có trí huệ chân thật. Doanh nghiệp này rất khó qua được 30 năm, 50 năm. Cho nên đó chỉ là chống đỡ tạm thời. Không qua được bao lâu, chỉ cần họ không có trí huệ nhân sinh như vậy, họ vẫn sẽ bị sụp đổ. Cho nên các bạn thân mến, phú quý như mây khói phù du, chỉ cần không có trí huệ, sụp đổ quá nhanh. Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc bình quân bao nhiêu năm? 2,9 năm là phá sản. Một doanh nghiệp 2,9 năm đã phá sản, đó là như thế nào? Đó là chơi đồ hàng. Đó là sàng bẫy. Đó là chà đạp vào sự đầu tư của bạn bè người thân. Doanh nghiệp quy mô lớn ở Trung Quốc. Doanh nghiệp quy mô lớn ở Trung Quốc, quy mô lớn bình quân bao nhiêu năm? 7-8 năm là phá sản. Quý vị coi, 7-8 năm, đó cũng là sàng bẫy. Đó là doanh nghiệp quy mô lớn. Đây đều là kết quả. Nguyên nhân nằm ở đâu? Nguyên nhân nằm ở tư tưởng. Tư tưởng sai lầm. Tư tưởng đã quyết định hành vi, đã quyết định thói quen, đã quyết định tính cách của một người, cũng đã quyết định vận mệnh của họ. Tư tưởng của một người đã quyết định vận mệnh của bản thân họ. Tư tưởng của một cặp vợ chồng đã quyết định vận mệnh của gia đình họ, thậm chí là vận mệnh của một gia tộc. Tư tưởng của một người lãnh đạo cũng đã quyết định vận mệnh của doanh nghiệp họ. Tư tưởng của tổ tiên một dân tộc cũng sẽ quyết định vận mệnh con cháu đời sau của họ. Và tình hình gia đình hiện nay như thế nào? Hiện tượng của doanh nghiệp ra sao? Chúng ta phải bình tâm mà nhìn nhận. Chúng ta thường hay nghe thấy một câu nói là thiêu thân lao vào lửa. Đó là không muốn sống nữa. Lao qua đó là bị thiêu chết. Nhưng mà chúng ta mắt nhìn thấy người bây giờ, tất thảy đều truy danh trục lợi. Thế hệ sau có thể tốt được, có khoảng 1/2 đều rất miễn cưỡng. Đó là đã đem cuộc đời của chính mình, thậm chí đem hạnh phúc của hậu thế, có thể đều đã cùng nhau hủy hoại mất. Không cần nói cách đây bao lâu. Các bạn thân mến, chỉ xem thế hệ 30 năm trước, 50 năm trước của chúng ta là được rồi. Thế hệ ông nội tôi, sinh con đẻ cái, 5-6 đứa được coi là ít, 7-8 đứa gọi là bình thường, 10 đứa cũng không phải nhiều. Cũng không cần phải bảo các con học bài, còn cầm cây roi mây đuổi theo chúng. Đâu có tình hình như vậy. Cũng chẳng cần dạy các con hiếu thuận, cũng chẳng cần dạy các con thân ái, bởi vì cha mẹ đã biểu diễn sự hiếu thuận, trải nghiệm trong cuộc sống để các con biết cần kiệm. Cho nên dạy 10 đứa, 8 đứa cũng rất là nhẹ nhàng. Kết quả, chúng ta bây giờ sanh một đứa, sanh hai đứa, khiến cho người cha, người mẹ, ông nội, bà nội, thậm chí ông ngoại, bà ngoại đều như thế nào? Nghiêng ngả tả tơi. Cho nên, chúng ta bây giờ có một thái độ đặc biệt cần phải điều chỉnh lại. Là thái độ gì? Ngạo mạn. Chúng ta từ nhỏ đi học đều đã có một quan niệm sai lầm. Chúng ta vẫn luôn đang tiến bộ. Văn hóa trước đây đều kém hơn chúng ta. Đó là một sai lầm cực lớn. Luôn cảm thấy chúng ta bây giờ văn minh vật chất càng ngày càng tiến bộ. Đừng có nhìn thấy bề mặt. Văn minh tinh thần của chúng ta đọa lạc vô cùng nhanh. Mục đích chúng ta phát triển văn minh vật chất nằm ở đâu? Khiến cuộc đời chúng ta có thể hạnh phúc vui vẻ. Kết quả bây giờ vật chất càng phong phú, nội tâm con người càng trống trải, thân thể con người càng ngày càng kém. Các bạn thân mến, thế kỷ 19, sát thủ của nhân loại gọi là bệnh dịch hạch. Thế kỷ 20, sát thủ của nhân loại là bệnh ung thư. Thế kỷ 21, sát thủ của nhân loại là bệnh trầm cảm. Việc này nói với chúng ta điều gì? Văn minh tinh thần của nhân loại thiếu sót, cao độ. Đây là tương lai của chúng ta, thậm chí là tương lai của thế hệ sau chúng ta nữa. Tình hình vô cùng nghiêm trọng. Tại sao? Người mắc bệnh trầm cảm lại trở nên nhiều như vậy. Người tự sát nhiều như vậy. Đó đều do nội tâm vô cùng trống trải, căn bản không biết mục tiêu cuộc đời nằm ở đâu. Chúng ta có thể nào nhìn thấy những người có tiếp xúc với văn hóa truyền thống đều nhất định rất quen thuộc với hai câu nói là thiên hành kiện, quân tử chỉ tự cường bất tức. Thái độ nhân sinh tự cường không ngơi nghỉ đó có nhìn thấy ở thế hệ sau của chúng ta không? Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật. Quý vị coi, đại địa đức vậy. Đại địa nhân hậu như vậy, bất kỳ vạn vật nào dẫm đạp trên thân nó đều hoan hoan hỷ hỷ mà tiếp nhận. Chỉ cần quý vị trồng trọt trên mặt đất, nó sẽ tận tâm tận lực mà thành tựu sinh mạng này, đức vậy. Thậm chí là khi chúng ta đem những thứ dơ bẩn nhất đổ trên đại địa, đại địa không những không tức giận, mà đại địa còn đem những thứ dơ bẩn nhất của chúng ta chuyển hóa thành chất dinh dưỡng. Tại sao người Trung Hoa nói trời là cha, đất là mẹ? Người mẹ của chúng ta chẳng phải cũng như vậy sao? Khi chúng ta đem những phân tiểu dơ bẩn nhất dính lên người cha mẹ của chúng ta, cha mẹ không những không ghét bỏ, còn để những nơi ướt nước tiểu cho mình nằm ngủ, đem những chỗ khô ráo cho chúng ta ngủ. Quý vị coi, đem những thứ dơ bẩn nhất của chúng ta biến thành tình thân ái vô tận của họ đối với chúng ta. Cho nên sự thể hội của người Trung Hoa về đạo lý nhân sinh quá là sâu sắc. Đem ân đức của trời đất và cha mẹ hoàn toàn dung hợp cùng với nhau. Lúc nãy chúng ta nhắc tới, bây giờ chúng ta rốt cuộc đang dùng tư tưởng gì để dạy dỗ con cái của chúng ta? Mới biến thành dạy dỗ một đứa trẻ mà khiến cho mọi người trong nhà ngã nghiêng tơi tả. Tức là dùng phương pháp thiện cận dụ lợi để dạy các em, không coi trọng đức hạnh của các em. Lúc nãy chúng ta nói tới việc để con trẻ làm việc nhà. Quý vị coi, trong quyển sách đó dạy rằng luôn cho em tiền. Trong kinh điển Trung Quốc vào mấy ngàn năm nay tuyệt đối không có cách dạy này. Một tuần lễ sau đó, người mẹ này cũng rất vui mừng mà đến trao đổi với giáo viên của chúng tôi. Thì coi, trong vòng một tuần lễ, con của tôi đã trở nên chăm chỉ như vậy đó. Cho nên thời đại này là nghe lừa gạt chứ không nghe khuyên, nhận giả chứ không nhận thật. Nói với họ phải dùng sự kiên nhẫn, họ không nghe, họ muốn uống thuốc đặc hiệu. Lại một tuần lễ nữa trôi qua, chúng ta lại gặp cô phụ huynh này. Cô vừa gặp mặt liền chau mày lại. Cô nói, thầy Thái à, có chuyện rồi. Hôm qua tôi đi làm về rất là mệt. Tôi nói với con gái của mình, con đi giúp mẹ đem quần áo ra phơi lên cho khô, mẹ sẽ cho con 1 tệ. Con gái của cô đang ngồi xem tivi, ngay cả đứng lên cũng không đứng, bởi vì chưa học Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy mở đầu đã nói, cha mẹ gọi, lập tức dâng. Cha mẹ bảo, phải làm ngay, chưa học không biết. Con gái cô ngay cả đứng lên cũng không đứng, chỉ là quay đầu qua đó 90 độ. Nhìn qua mẹ của mình, đầu ngẩng lên rất là cao. Hôm nay con cũng rất mệt. Bởi vì người mẹ nói mình rất mệt, nhờ con gái giúp mình phơi đồ một chút. Kết quả, cô con gái này lập tức nói, con cũng rất mệt, hôm nay con không kiếm tiền nữa. Chúng ta phải nhìn thấy, phải nhìn cho sâu sắc. Xin hỏi, động lực lao động của con trẻ là cái gì? Là lợi hại. Chỉ cần không có lợi hại, cái gì em cũng không làm. Chỉ cần có lợi hại rồi, cái gì em cũng dám làm. Cho nên bây giờ học lực cao, tỷ lệ phạm tội cao đều là xuất hiện như vậy. Quý vị coi, mấy năm trước cơn bão tài chính đều là do lãnh đạo cao nhất trong một công ty tham ô hủ bại, đã khiến cả công ty đều bị sụp đổ. Quý vị nói họ không có động lực sao? Quý vị nói cuộc đời họ không nỗ lực sao? Vấn đề là động lực, nỗ lực căn bản trong cuộc đời họ không phải hiếu thuận, không phải nhân ái, mà là lợi hại. Cho nên khi chúng ta dạy các em lợi hại, rất có thể vào giây phút khi chúng ta nhắm mắt lại đó, thế hệ sau của chúng ta không phải đang ở đó cảm niệm ân đức của chúng ta, mà là mấy anh em đang ở đó tranh cãi về chuyện phân chia di sản. Cho nên phải bình tâm. Gia đình không phải là nơi để dạy chuyện lợi hại. Gia đình là dạy cái gì? Gia đình là nơi để dạy hiếu thuận. Gia đình là nơi để dạy trách nhiệm. Gia đình là nơi để dạy cống hiến. Phải cảm nhận được sự vất vả của cha mẹ. Đông phải ấm, hạ phải mát. Cha mẹ thích, tận lực làm. Thời thời có thể nhìn thấy nhu cầu của cha mẹ, thì họ sẽ có thể thời thời nhìn thấy nhu cầu của người khác. Tài phú lớn nhất mà một phụ huynh cho cuộc đời con trẻ là đức hạnh của em, là trí huệ của em. Em phải có thể nhìn xa, trông rộng. Đừng khiến con cái của chúng ta đã bước ra ngoài xã hội rồi mới khóc thút thít quay về nói với chúng ta, mẹ, tại sao con và các bạn của con không sống tốt được với nhau? Tại sao lúc nào con cũng thấy người khác chướng mắt? Các em sẽ phiền não cả một đời. Và cái tâm lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác đó bắt nguồn từ đâu? Từ một câu này của Đệ Tử Quy. Đông phải ấm, hạ phải mát. Cha mẹ thích, tận lực làm. Em đang thời thời quan tâm cha mẹ có lạnh không? Cha mẹ có khát không? Tâm lý bây giờ của cha mẹ có dễ chịu không? Em thời thời biết dùng tâm thấu hiểu này để cảm nhận nhu cầu của cha mẹ. Sau khi em cũng nội hóa như vậy rồi, sẽ cảm nhận được nhu cầu của tất cả mọi người. Em đã có được tài phú lớn nhất trong cuộc đời. Đó chính là nhân hòa. Bởi vì kẻ thương người thì được người thương. Kẻ kính người thì được người kính. Chúng ta là người làm cha mẹ, có ai mà không hy vọng con của mình ở trong trường, ở trong xã hội nhận được sự tôn trọng cung kính của người khác, nhận được sự quan tâm thương yêu của người khác, Đây là điều mỗi người làm cha mẹ đều mong đợi. Trong thiên hạ, không có cái bánh nào tự mình rớt xuống. Muốn được kết quả như vậy, thì phải trồng cái nhân tốt mới được. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Cho nên cắm xuống, cái tâm lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, em sẽ có được một căn cơ quan trọng nhất trong việc thành tựu gia đình, thành tựu sự nghiệp, chính là nhân hòa. Trung Quốc có một câu là gia hòa vạn sự hưng. Cũng như vậy, doanh nghiệp chỉ cần hòa rồi, làm công việc gì cũng sẽ có thành tựu. Cho nên, các bạn thân mến, khi chúng ta học tập văn hóa truyền thống lớn nhỏ đều vô cùng viên dung. Nhỏ đến sự tu thân của một người, tu dưỡng chính mình, lớn đến trị quốc bình thiên hạ, đạo lý đều là tương thông. Gia đình hòa hợp sẽ có thể trị quốc. Quý vị coi trước đây, những người trí thức lưu danh sử sách này, họ đều là tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đó đều là từ trong đạo đức học vấn tu thân tề gia của họ, tự nhiên mà thành tựu ra được. Vì vậy, quý vị phụ huynh, các bạn thân mến, khi chúng ta đang xem mỗi một câu kinh, đừng khiến nó bị cục hạn. Ví dụ, chúng ta vừa mới nói một câu sau cùng. Biết trước, biết sau, thì gần giới đạo. Câu nói này hàm nghĩa vừa sâu vừa rộng. Quý vị coi, gần giới đạo. Cái đạo này là gì? Cái đạo này là phép tắc của đại tự nhiên. Bao gồm ở đâu? Bao gồm ở trong gia đình, bao gồm ở trong đạo vợ chồng, bao gồm trong việc quản lý doanh nghiệp, bao gồm trong việc quản lý quốc gia thiên hạ. Thậm chí là kết giao bạn bè đều nằm trong đạo lý này. Tất cả quan hệ giữa người và người, ngũ luân đại đạo này, đều bao gồm hết trong cái đạo này. Vậy biết trước biết sau, mình làm sao khiến quan hệ cha con, quân thần, vợ chồng và cả anh em, bạn bè cư xử rất là viên dung. Phải làm gì trước, phải làm gì sau? Yêu cầu chính mình trước, yêu cầu người khác sau, đây chính là trước sau. Trưởng dưỡng đức hạnh trước, đây cũng là trước sau. Có đức hạnh rồi, quan hệ ngũ luân này tất thảy đều sẽ nước chảy thành mương. Cho nên nghĩa lý của kinh này đều là rất sâu, rất rộng. Chúng ta đừng có bị sự chấp trước của mình làm cho ràng buộc, trói buộc. Cho nên trong kinh điển đã nói rất nhiều về sự trị quốc, dùng trong việc tu thân tề gia cũng sẽ vô cùng thọ ích như nhau. Cho nên mọi người từ sự viên dung lớn nhỏ lại tiếp tục mở ra kinh điển của chúng ta. Độ sâu, độ rộng của ý nghĩa đó đều sẽ gia tăng. Lúc nãy, chúng ta đã nhắc đến một trọng điểm. Tư tưởng quyết định vận mệnh. Quyết định vận mệnh của một người, thậm chí là vận mệnh của gia đình và đoàn thể. Và rất nhiều tư tưởng hiện nay, nhất là tư tưởng giáo dục, nó đều là có những người đã nghiên cứu một khoảng thời gian rồi phát biểu ra. Nó không phải là chân lý đã được ấn chứng thông qua mấy ngàn năm. Cho nên con người phải rất bình tâm mới được. Tại sao đã dùng mười mấy phương pháp để giáo dục con trẻ? Đó chắc chắn là một cách để không được đổi qua cách thứ hai. Cho nên con trẻ đều biến thành vật thí nghiệm của chúng ta. Thực sự cũng đã học rất là triệt để. Tại sao nói học rất là triệt để? Bởi vì những lý luận này cũng là thí nghiệm mà ra. Và họ lấy cái gì để làm thí nghiệm? Những học phái chủ nghĩa hành vi này, rất nhiều những lý luận này chính là lấy mèo ra để làm thí nghiệm, lấy chó ra làm thí nghiệm, lấy chuột ra làm thí nghiệm. Kết quả của việc nghiên cứu súc sanh đem ra dạy người. Kết quả 30 năm nay, 50 năm nay cũng đã dạy ra được thành tích. Các bạn thân mến, đã dạy ra được thành tích gì? Con trẻ bây giờ của chúng ta có giống người không? Khi một người bất hiếu với cha mẹ, những câu mắng người đó đã hơi bị không giống mắng người nữa rồi. Con quạ đều biết mớm cho mẹ, dê con đều biết quỳ xuống bú, súc sanh còn biết báo đáp ân đức của cha mẹ. Tại sao con người có thể không biết báo đáp cha mẹ? Cho nên chúng ta phải đủ bình tâm. Chúng ta bây giờ đem ra những tư tưởng này, rốt cuộc là đem ra như thế nào? Có thông qua kinh nghiệm 5.000 năm nay, ấn chứng 5.000 năm nay, phương pháp 5.000 năm, hiệu quả 5.000 năm hay chưa? Cho nên tổ tiên đã đem những thứ quý báu như vậy để lại cho chúng ta. Chúng ta đem chúng quăng vô thùng rác, cộng mắng họ, sau đó đi đem những chân lý căn bản chưa được ấn chứng này để dạy con cái của chính mình. Chúng ta dạy ra cái gì? Đã dạy ra một em nhỏ 7 tuổi, một hôm nói với cha của mình rằng, cha, sau khi cha chết, tất cả những thứ của cha đều là của con. Đã dạy ra một học sinh cấp 2, một nữ học sinh cấp 2 vừa mới đọc đến một câu kinh văn, gọi là cha mẹ còn không đi xa. Sau đó em đã hỏi thầy giáo, thưa thầy, em cũng không biết cha mẹ của em khi nào chết. Thì giáo liền rất tò mò, tại sao em lại suy nghĩ vấn đề này? Em nói, câu nói này chẳng phải là cha mẹ còn không đi xa sao? Vậy khi cha mẹ em còn sống, em cũng không thể đi khắp nơi. Cho nên em đang nghĩ là đến khi nào mình mới có thể đi chơi khắp nơi? Chúng ta hãy bình tâm nghĩ lại. Quý vị coi, Hoàng Hương 9 tuổi. Đông phải ấm, hạ phải mát. Trong tâm chỉ nghĩ tới cha mẹ. Vào thời Tấn, có một người thư sinh tên là Phạm Kiều. Hồi ông lên 2 tuổi, trước khi ông nội của ông Lâm Chung đã cầm lấy nghiên mực mà mình đã dùng qua, đưa lại cho em bé 2 tuổi này. Em bé 2 tuổi vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Ông nội của ông nói rằng, việc ta tiếc đuối nhất chính là không thể nhìn thấy đứa cháu này của ta lớn lên thành tài, cống hiến cho xã hội. Kết quả, ông nội của ông đã qua đời. Đến khi em bé này lên 5 tuổi, bà nội của em đã cầm nghiên mực này lên, đối với em bé 5 tuổi này mà nói rằng, cháu à, nghiên mực này là di vật của ông nội cháu để lại cho cháu. Ông nội cháu trước khi lâm chung đã nói, sự nuối tiếc lớn nhất của ông chính là không thể nhìn cháu lớn lên thành tài. Một em bé 5 tuổi cầm lấy nghiên mực, vẫn còn lưu lại hơi ấm từ bàn tay của ông nội mình, hòa khóc, nức nở. Đối với ông nội của mình, vẫn còn hiếu kính như vậy đó, và cảm niệm như vậy đó, huống hồ là cha mẹ của chính mình. Đây là một em bé 5 tuổi. Và Phạm Kiều này, về sau học vấn vô cùng giỏi giang. Bởi vì những đứa trẻ có hiếu tâm, quý vị căn bản không cần bảo em đi học, em sẽ nỗ lực dụng công một cách tự nhiên. Sau đó cha của ông bị mắc bệnh tâm thần. Ông vì muốn chăm sóc cha của mình mà từ chối ra ngoài làm quan. Chăm sóc cha của mình, hơn nữa đã cùng chăm sóc với em trai của mình, đã chăm sóc được thời gian 36 năm. Quý vị coi, hiếu đạo đó cảm động lòng người sâu sắc. Thời gian 36 năm, mặc dù ông không có ra ngoài làm quan, nhưng hiếu tâm này của hai anh em ông đã giáo hóa được thiên hạ lúc đó. Thậm chí là đã giáo hóa được con cháu mấy ngàn năm về sau. Thậm chí là người có duyên đều sẽ bị cảm động bởi hiếu tâm này của ông. Và hiếu tâm này của ông cũng đã thương yêu, quan tâm tới người khác như vậy. Vào giao thừa một năm nọ, có người hàng xóm đến trước cửa nhà của ông chặt cây. Bởi vì trong nhà khá là nghèo. Sau đó trong khi đang chặt cây, vừa hay Phạm Kiều đã đi ra. Nhìn thấy ông đang chặt cây, lập tức giả vờ chưa nhìn thấy gì rồi chạy vô trong. Người hàng xóm này sau khi chặt cây xong quay về rất buồn lòng. Tại sao buồn lòng? Bởi vì con người đều có lương tri. Ông đã rất hổ thẹn, lại chủ động đem phần cây gỗ đã chặt đó đưa qua lại, muốn trả cho Phạm Kiều. Phạm Kiều cười cười với ông, nói với ông rằng ông là muốn chặt cây để về phụng dưỡng cha mẹ của ông. Ông coi thời tiết lạnh thế này, ông mau mau đem về đi. Đó là thấu hiểu cho cái khó của người khác, thấu hiểu cho hiếu tâm của người khác. Thực sự có thể coi cha mẹ của người trong thiên hạ đều đối đãi giống như cha mẹ của chính mình vậy. Quý vị coi, đây là một em bé 5 tuổi, đây là một em bé 9 tuổi, đây là một em bé được tiếp thu giáo huấn văn hóa truyền thống. Những việc các em suy nghĩ khác biệt quá lớn so với các em bây giờ của chúng ta. Có một lần chúng tôi đến diễn giảng ở Học viện Sư phạm. Những học sinh dạy ra từ Học viện Sư phạm tất thảy đều phải đi dạy các em nhỏ. Kết quả thầy cô của chúng tôi hỏi những học sinh này: sau này các em phải dạy trẻ nhỏ, phải dạy các em nhỏ thành sói hay là dạy thành cừu đây? Các thầy cô giáo, chúng ta muốn các em nhỏ dạy thành sói hay dạy thành cừu? Sao quý vị không có phản ứng gì hết vậy? Tôi nói các thầy cô giáo, tôi không có nói sai. Chúng ta đều là người thầy đầu tiên quan trọng nhất của con trẻ. Thậm chí là những người rất có duyên với chúng ta, chúng ta đều là người thầy trong cuộc đời của họ. Họ rất tin tưởng lời nói của quý vị. Nếu như quý vị nói sai, có thể đời này của họ cũng bị chúng ta dẫn dắt sai lầm. Đời người hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nhân duyên ngàn năm khó gặp, không lẽ chúng ta lại kéo họ cùng nhau rơi xuống hố sâu vạn trượng hay sao? Vậy chúng ta cũng không hề muốn. Cho nên thời đại này có rất nhiều người rất lương thiện, nhưng mà họ rất đau khổ. Tại sao vậy? Họ rất lương thiện, dẫn người khác đi lao theo, kết quả đi đến sau cùng nói là bờ vực. Chỉ có thể quay đầu lại nhìn họ: xin lỗi, tôi dẫn sai rồi. Thật vậy, dùng thiện tâm làm chuyện ác trong thời đại này đặc biệt rõ ràng. Quý vị coi, tà giáo có người tin không? Có, nhưng mà có rất nhiều người rất là nhiệt huyết, đến lúc đó mới rất đau khổ. Khi chúng tôi đi đến đại địa của Tổ quốc, rất nhiều người đã từng tin theo tà giáo, học xong đệ tử quy đều ôm đầu bật khóc mà nói: nếu như tôi sớm học đệ tử quy, cha mẹ của tôi có thể giảm bớt sự dày vò. sự đau khổ trong 10 năm đó. Quý vị coi, khi một người con đi vào con đường tà đạo, cha mẹ mỗi ngày đều nước mắt đầm đìa, đều không biết cuộc sống ngày mai sẽ như thế nào. Cho nên không thể dùng thiện tâm để làm việc ác. Cho nên không thể dùng thiện tâm để làm việc ác. Cho nên, các thầy, cô giáo, các bạn thân mến, phải dạy thành sói hay thành cừu? Làm tôi giật mình, hình như còn nghe thấy thành sói. Nếu như muốn dạy thành sói, sau này tôi cũng không dám tới Singapore nữa. Bởi vì con sói đó cắn một cái là cũng mất mạng. Kết quả, giáo viên của chúng tôi đứng trên bục vô cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên điều gì? Ngạc nhiên là một đứa học sinh la lên sói. Một đứa học sinh còn lại la lên cừu. Cũng rất là ăn ý. Chỗ ngồi cũng ngồi, một bên là sói, một bên là cừu. Cho nên quý vị coi, tại sao kinh dịch nói vật tụ theo bầy, người nhóm theo loài. Quý vị coi, người nhóm theo loài chính là như vậy. Người khá là dịu dàng sẽ thu hút người khá là dịu dàng. Người khá là tàn bạo sẽ thu hút người khá là tàn bạo. Tôi đang nói các em ấy, mọi người đừng có hiểu lầm. Thật vậy, không có một người nào nói dạy các em thành người. Lỗi của ai? Lỗi của thầy giáo Thái. Lúc đó, là ngày 15 tháng 3, tôi đã đến Thâm Quyến. Khi đến từ đường Vạn Họ để tế bái tổ tiên, nội tâm của chúng tôi vô cùng tự trách mình, cũng vô cùng hổ thẹn. Thực sự là hộ giá tới trễ. Ân đức của tổ tiên gia hộ chúng ta như vậy, chúng ta lại đi chà đạp như thế. Chúng ta lại đã vứt bỏ thời gian mấy chục năm cuộc đời, khiến bao nhiêu tổ tiên lo lắng. Đây đều là chân tướng sự thật. Cho nên ngày nay chúng ta đã gặp được phước phần lớn nhất trong cuộc đời, tức là được nghe giáo huấn của tổ tiên. Phước phần trong cuộc đời không gì lớn hơn điều này nữa. Hơn nữa, phước phần này không phải chỉ có chúng ta hưởng. Chúng ta sẽ có thể để con cháu đời đời thế thế sau này của chúng ta hưởng. Quý vị coi, hậu thế của Khổng Lão Phu Tử đã hơn 2.000 năm không suy. Hậu thế của Phạm Trọng Yêm cũng đã có hơn 1.000 năm rồi. Chúng ta học Đệ Tử Quy, trước hết có một câu đặc biệt quan trọng. Mọi người đang đọc quyển Đệ Tử Quy này, luôn luôn là khi đọc đến câu nói này, tinh thần đặc biệt tốt, giọng đọc đặc biệt cao gian. Các thầy cô giáo, là câu nào mọi người có biết không? Là đừng cam chịu, không thua kém. Thành thánh hiền đều đạt được. Khi mọi người đọc đến câu nói này, có thấy rất phấn chấn không? Những khi quý vị đọc tới câu nói này sẽ không đừng cam chịu, không thua kém. Sẽ không đọc kiểu hết hơi chứ. Chúng ta học giáo huấn thánh hiền, thái độ đầu tiên. Người khác làm được, mình nhất định có thể làm được. Tính tâm là một khởi điểm quan trọng nhất để thành tựu tất cả sự việc. Gọi là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Hơn nữa, chúng ta phải cùng thể hội một chút tâm cảnh của Khổng Lão Phu Tử. Chúng ta thể hội một chút tấm lòng của những thánh triết nhân này. các ngài đều là người thầy của chúng ta. Có một người thầy nào, họ nói với học sinh rằng, các em không sánh bằng tôi là việc tôi vui mừng nhất. Có như vậy không? Không thể nào. Thầy giáo cũng vậy, cha mẹ cũng vậy, tổ tiên cũng vậy. Điều họ hoan hỷ nhất, điều họ an lòng nhất chính là hậu thế còn tốt hơn chính mình. Hơn nữa, thầy giáo của chúng ta, thánh hiền tổ tiên của chúng ta, các ngài nhất định sẽ làm hết khả năng, đem trí huệ của các ngài ra để hoàn toàn thành tựu chúng ta. Cho nên chúng ta có thể đứng trên bờ vai của người khổng lồ, nhìn được càng xa. Có thể hậu sanh khả úy, trò giỏi hơn thầy. Đây mới là điều mà tổ tiên của chúng ta hy vọng nhìn thấy nhất. Và việc này không hề khó. Chúng ta đang đứng trên người khổng lồ, đang đứng trên kinh nghiệm trí huệ của tổ tiên, leo lên trên. Cho nên, ngoài việc có tính tâm với chính mình ra, điều quan trọng nhất thứ hai chính là phải thành thật, chất phác mà y giáo phụng hành. Học một câu, phải đi làm một câu cho vững chắc. Dùng tâm cảnh như vậy, thì chúng ta không quá 3 năm, 5 năm, học vấn đạo đức sẽ có sự nâng cao rất lớn. Chúng ta trong quá trình tu học thánh giáo vẫn thường hay đều luôn nghĩ việc này nhất định là người nào đó có thể làm được, mình làm không được. Các thầy cô giáo, khi chúng ta đã có ý niệm này rồi, có thể học được không? Đối với chính mình còn không có tín tâm thì cơ sở này sẽ không còn nữa. Chân lý trong thế gian này tuyệt đối không phải bốc thăm mà có. Nó cũng tuyệt đối không phải là người nào đó mới có thể ứng nghiệm, vì đâu phải chân lý. Chân lý là bất kỳ một người nào y giáo phụng hành, họ đều có thể chiêu cảm được kết quả cuộc đời tốt như vậy. Lão Tử nói, đạo trời công bằng, thường cùng thiện nhân. Ông trời rất là công bằng. Đâu có thể nói, người nào đó cúng trái cây rất là nhiều, mình gia hộ cho họ nhiều một chút. Nếu như ông trời vừa khởi ý niệm này, đột nhiên sẽ từ trên trời mà rớt xuống. Một niệm đó sẽ không thể làm thần nữa. Đúng. Tôi đã từng cùng một vài người bạn, trong quá trình họ đang nói chuyện phím, họ sẽ nói Phật Bồ Tát Thánh Hiền Nhân thương anh nhất, thương người nào đó nhất. Tôi nói ý niệm này của anh tai hại lắm. Ý niệm này gọi là hủy bán Thánh Hiền Nhân. Thánh Hiền Nhân các ngài đều có tình thương bình đẳng vô tư, kết quả đều bị chúng ta dùng tâm phân biệt mà nhìn. Cho nên các bạn thân mến, ý niệm này có tạo tội hay không? Tạo tội. Chúng ta có đang khởi ý niệm này hay không? Quý vị nói sư trưởng thương ai nhất? Thầy giáo thương ai nhất? Ý niệm này đều là đang tạo nghiệp. Thánh hiền nhân, người dụng công, các ngài nhất định sẽ tận tâm tận lực. Người không dụng công, các ngài không phải không chăm sóc, nhưng lúc không dụng công nói với họ quá nhiều, họ cảm thấy phiền phức. Đến sau cùng sẽ trốn chúng ta, không gặp nữa. Đó là cắt đứt cơ duyên của họ. Cho nên không nói với chúng ta nhiều lắm cũng là sự từ bi đối với chúng ta, sợ chúng ta ghét các ngài nói nhiều. Cho nên phải cảm nhận được sự từ bi và bình đẳng này của Thánh Hiền Nhân. Và chân lý, lúc nãy chúng ta nói hiếu để chí thành. Một người thực sự tâm hiếu để đã sanh khởi lên rồi, có thể thông giới thần minh, dung hòa thành nhất thể với những cổ thánh tiên hiền này, chiếu khắp bốn bể, chẳng gì không thông. Những đạo lý giáo nghĩa của thánh hiền thế gian và suốt thế gian này, họ có thể trong thời gian rất ngắn, do vì tâm hiếu đệ của họ đã khởi lên mà được giao cảm. Các bạn thân mến, khi tôi còn học cấp 2, có lẽ mọi người đều khá là quen biết tôi. Hồi học cấp 2, khi tôi đi thi ngữ văn, thi một đề là Lão Khí, A. Hoành Xuân, B. Hoành Hạ, C. Hoành Thu, D. Hoành Đông. Tôi không chọn ra được. Kết quả lúc đó cũng không hiểu đạo lý, cũng không biết nên nghe những bài cổ nhạc này để bồi dưỡng tâm tính, lại còn hát một ca khúc nhạc trẻ để chọn đáp án cho câu này. Hát tới sau cùng, A, chọn luôn, đánh dấu. Bởi vì là Lão Khí Hoành Thu cho nên tôi bị trừ 2 điểm. Trừ 2 điểm cũng không sao, trừ 2 điểm phải bị đánh 2 cái. Cái đó mới khá là nghiêm trọng. Khi đi thi cấp 3, thi 5 môn, 5 môn cộng lại, tôi bị trừ 88 điểm. Một môn ngữ văn đã trừ mất 44 điểm. Tức là bằng 4 môn cộng lại mới là số điểm một môn tôi bị trừ. Cho nên, quý vị phụ huynh, các bạn thân mến, tôi lợi hại chưa? Con của quý vị tuyệt đối không có lợi hại như tôi đâu. Cho nên trình độ của con quý vị nhất định đều sẽ tốt hơn tôi. Con của quý vị từ nhỏ đã bắt đầu học Đệ Tử Quy, học văn hóa truyền thống, thì chúng ta thực sự chết cũng nhắm mắt. Các em nhất định có thể vượt trội hơn chúng ta. Một đời này chúng ta đều là giáo dục bổ túc, hơn 20 năm chưa được học. Tôi lên cấp 3, một lần đi thi, cũng là thi ngữ văn, thì đứng thứ 2 cả lớp. Thứ 2 từ dưới đếm lên. Nếu như các bạn không tin, có thể đến trung học Cao Hùng để tra lại. Tôi đã thi được 44 điểm. Cách bạn đứng nhất từ dưới đếm lên 2 điểm. Bạn đó 42 điểm. Một đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Bởi vì thầy giáo của tôi, khi phát bài thi ra cho tôi, tay đang phát run. Trò là coi thường môn quốc văn của tôi, có phải không? Các thầy cô giáo, không phải tôi coi thường môn quốc văn. Tôi cũng rất cố gắng rồi. Suýt chút nữa đã đem cây tâm ra để chống mi mắt của tôi lên rồi. Tại vì sao? Khi thầy giáo vừa nói tới, lo trước đổi lo trong thiên hạ, đôi mắt của tôi đều phát sáng. Nhưng mà nếu như thầy giáo dặn dò là phải học thuộc, khi thi sẽ ra 2 điểm, đôi mắt tôi sẽ không mở lên được nữa. Cho nên những phong phạm đức hạnh này mới có thể thức tỉnh tâm hiếu để của một người trẻ tuổi. Tâm trách nhiệm đối với dân tộc, đối với xã hội, thậm chí là đối với gia đình. Cho nên, các bạn thân mến, trình độ của tôi kém như vậy. Ở đây học tập 8 năm. Trước mắt có thể tạm thời trà trộn mà đi Hoàng Dương. Chúng tôi hy vọng con em của quý vị, con cháu của quý vị sẽ làm càng tốt hơn chúng tôi. Vì tổ tiên chúng ta trên trời linh thiêng sẽ vô cùng an lòng. Được, vậy chúng ta nói tới đây trước. Bây giờ nghỉ ngơi một chút. Xin cảm ơn mọi người.
Hiếu thân tôn sư. Thank you.
ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.